Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa Thánh Thần xin đến với lớp chúng con hôm nay. Hôm nay là ngày mà chúng con cầu nguyện với bài phúc âm về việc bỏ tất cả để theo Chúa. Xin Thánh Thần giúp chúng con chẳng những hiểu được bài phúc âm mà còn dám sống bài phúc âm này trong đời sống hàng ngày của chúng con. Xin ngôi bà Thiên Chúa ngự xuống trên chúng con,
ban hồng ân tràn chứa thấm nhuần hồn xác chúng con, biến chúng con thành những chiến sĩ Chúa Kitô, hành nhân chứng được trời cho muôn người trong khắp nơi.
Xin lấy lời nguyện số 32. Lạy Chúa Giêsu,
nhiều bạn trẻ đã không ngần ngại chọn những cầu thủ bóng đá, những tài tử điện ảnh làm thần tượng cho đời mình. Hôm nay Chúa cũng muốn biết chúng con chọn ai, và chúng con thật sự đắn đo trước khi chọn Chúa, bởi chúng con biết rằng chọn Chúa là lội ngược dòng, theo Chúa là bước vào con đường hẹp, con đường nghèo khó và khiêm nhu, con đường từ bỏ và phục vụ. Chúng con chọn Chúa không phải vì Chúa giàu có, tài năng hay nổi tiếng, nhưng vì Chúa là Thiên Chúa làm người. Chẳng ai đáng chúng con yêu mến bằng Chúa,
chẳng ai hoàn hảo như Chúa.
Ước gì chúng con can đảm chọn Chúa nhiều lần trong ngày, qua những chọn lựa nhỏ bé, để Chúa chiếm lấy toàn bộ cuộc sống chúng con, và để chúng con thông hiệp vào toàn bộ cuộc sống của Chúa.
Amen.
Trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 14 câu 25 đến 33. Có rất đông
người
thứ nhất là câu hỏi dễ nhất trong mọi thứ câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là trong bài phúc âm này có bao nhiêu câu thì không thể làm môn đệ tôi được. Khi một câu được nhắc lại nhiều lần như thế, câu đó là khá quan trọng. Và đồng thời được nhắc lại nhiều lần như vậy, nó như là một thứ điệp khúc anh chị em ạ. Đấy, thế thì ở đây có ai, vâng, có ai chưa bao giờ nói từ xưa đến nay không nhỉ? Vâng, con nói tên của con cho mọi người biết ạ.
À, dạ thưa cha và các anh chị, con tên là Trang.
Cái gì Trang ạ?
Dạ Ngọc Trang.
Đấy, bởi vì Trang nhiều người tên Trang quá. Vâng, thầy Ngọc Trang, vâng, chị trả lời câu dễ nhất của ngày hôm nay ạ.
Dạ, trong bài phúc âm này có bao nhiêu câu thì không thể làm môn đệ tôi được? Dạ, con thấy có 3 câu ạ.
Đọc tên các câu ấy, tên câu số mấy ấy, chẳng hạn.
Dạ thưa cha, đó là câu đầu tiên là câu 26 chứ ạ. Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình nữa thì không thể làm môn đệ tôi được. Rồi. Câu thứ hai là câu 27 và câu cuối cùng là câu số 33. Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có thì không thể làm môn đệ tôi được.
Vâng, như vậy anh chị em thấy Đức Giêsu nói 3 lần giống như nói về cái điều kiện để làm môn đệ của Đức Giêsu. Lát nữa chúng ta sẽ đi vào từng câu, nhưng mà hóa ra là để làm môn đệ Đức Giêsu là khó đấy, và phải có điều kiện đấy, chứ không có phải là ai cũng làm được đâu. Thành ra nó vẫn đi theo cái chủ đề như anh chị em thấy, vẫn khó. Lần trước mình có nói vào nước trời có khó, có nhiều hay ít thì không dám nói nhiều ít, mà nói khó hay dễ cũng là khó. Câu số 2, câu số 2 là rất là dễ và cũng dễ không kém. Đọc Luca chương 14 câu 28 đến 32, trong cái câu này thì bạn thấy là có mấy dụ ngôn trong cái đoạn này, chỉ từ câu 28 đến câu 32 thôi thì có mấy dụ ngôn, đó là những dụ ngôn nào? Có ai sẵn sàng?
Dạ, từ câu 28 đến câu 32 có hai dụ ngôn ạ. Dụ ngôn thứ nhất là muốn xây một cái tháp.
Từ câu mấy đến câu mấy?
Từ câu 28 đến câu 30 thì có một dụ ngôn ạ.
Vâng, rồi câu dụ ngôn thứ hai là từ câu ba mấy đến ba mấy?
Từ câu 31 đến câu 32.
Đúng rồi. Thí dụ ngôn đầu tiên là gì, chị có thể nói được, tóm được cái nội dung của nó không?
Dụ ngôn đầu tiên là nói rằng khi nếu mà tôi muốn xây một cái tháp thì tôi phải biết mình có đủ khả năng để mà hoàn thành không.
Vâng. Và dụ ngôn thứ hai là về gì?
Dụ ngôn thứ hai là khi tôi muốn đi giao chiến, đi ra trận.
Vâng, thì sao?
Thì khi một vị vua mà muốn đi giao chiến thì phải tính xem với cái số quân của mình có thể đương đầu với số quân của đối phương hay không.
Vâng, vâng, cảm ơn chị, vậy được rồi đấy ạ. Đấy. Tức là nói một cái đơn sơ như thế, có hai dụ ngôn. Và anh chị em thấy hai dụ ngôn khác nhau phải không? Mà lát nữa mình sẽ hỏi xem là nó có giống nhau không. Mà thật ra nó cũng có những nét giống nhau. Rồi đấy, như vậy là có hai dụ ngôn, anh chị em biết là câu hỏi số 3. Vâng, câu hỏi số 3 này cũng là dễ, các câu hỏi lần này là đều dễ cả. Câu hỏi số 3 là thế này: đám đông cùng đi đường với Đức Giêsu, anh chị em có thấy họ cùng đi đường không? Anh chị em thấy câu số mấy nói về việc đám đông cùng đi đường vậy? Câu số mấy? 25. Mà có rất đông dân chúng cùng đi đường với Đức Giêsu đấy. Anh chị em thấy, mà anh chị em có biết rằng là Đức Giêsu đang lên đường đi đâu không? Lên đâu ạ? Lên Jerusalem ạ. Bà Ly đã nhận thấy ngay ạ. Đây là nguyên cái cuộc hành trình lên Jerusalem. Như vậy anh chị em thấy là lên Jerusalem nó từ khúc nào thì Đức Giêsu quyết định lên Jerusalem? Nhờ có ai còn nhớ không ta? Có ai còn nhớ là cái khúc nào đến câu nào thì có nói là Đức Giêsu quyết định, cương quyết lên Jerusalem, chấp nhận cái chết? Cái chương mấy anh chị em có ai còn nhớ? Hồi xưa trước mình có học một lần rồi đấy, nguyên cuộc hành trình ấy. Cuộc hành trình rồi, tôi nhìn thấy rồi đấy. Thế có ai nói đầu tiên này thì sẽ... Vâng, ai ạ? Chương mấy?
Dạ, thưa cha là chương 9 câu 51.
Đây rồi, anh em mà lật lại xem. Lật chương 9 51, anh chị em thấy đây người ta để chữ to lắm, người ta để là cuộc hành trình lên Jerusalem của Đức Giêsu phải không? Anh chị em thấy không ạ? Đấy, đấy là cái coi như là bắt đầu khởi đầu là từ 951. Đấy, và bây giờ chúng ta đang ở chương thứ mười mấy rồi, chương thứ 14 rồi. Thành ra anh chị em bảo ô, Đức Giêsu lên đường như vậy cũng phải hiểu ngầm là ngài vẫn đang lên đường, mà lên Jerusalem để rồi lần cuối để bị cái gì? thì bị gì ạ? Bị đóng đình đấy. Thành ra anh chị em ơi, đấy, như vậy trên cái con đường lên Jerusalem mà lên chính là để bị chết, thì anh chị em mà đọc bài phúc âm hôm nay, anh chị em thấy nó rất hợp, có đúng không? Đúng là Đức Giêsu đang trên đường đến cái chỗ chết của mình, đến chỗ mình dâng đời mình để chết. Thì Đức Giêsu nói rằng ai mà muốn theo tôi đó, ai muốn làm môn đệ của tôi, mà anh chị em bảo cha nói tắt một câu đi, thì người ấy phải giống tôi, phải chia sẻ cùng một thân phận với tôi, vậy thôi. Còn những cái câu Chúa Giêsu đã kể ra điều kiện này, điều kiện khác, thật ra chỉ là cái cách để cho thấy, nói rằng là đi theo Ngài, cùng với Ngài lên Jerusalem, cùng với Ngài vác thập giá, thì đâu là những cái điều kiện mà những người môn đệ cần. Mà thật ra tóm lại con câu là thầy bị sao thì thầy bị, thì học trò như vậy, trò chia sẻ cùng một thân phận với thầy. Và như vậy chúng ta được xong câu hai chưa? Cùng đi đường với Đức Giêsu, mà anh chị em thấy họ cùng đi đường với Đức Giêsu thì họ đi trước hay đi sau Đức Giêsu nhỉ? Thì em dựa vào cái gì á? Dựa vào đâu vậy? Quay lại, đúng rồi. Ồ, đúng rồi, quay lại. Chứ nếu mà đi trước mà lại quay lại thì hơi kỳ. Như vậy có vẻ như là họ đi sau nhỉ. Nhưng mà anh chị em mà hình dung nguyên một cái đoàn người ấy, một đoàn người thì thật ra là đúng là họ đi sau ấy. Đúng là họ có vẻ đi sau, nhưng mà họ cùng đi một con đường và họ đi sau Đức Giêsu. Nhưng mà ở đây lại còn có một cái câu hỏi nó hơi khó chịu. Đó là đám đông cùng đi đường với Đức Giêsu, cùng đi đường, họ có phải là môn đệ của Đức Giêsu không? Họ có phải là môn đệ của đi phải không? Vâng, thế vâng thôi, vâng rồi. Câu hỏi, từ cái câu hỏi đó mới ra câu hỏi là thế mà tôi cho các anh chị một lô những câu hỏi Châu trả lời, thế muốn thành môn đệ của Đức Giêsu thì cần làm cái gì đấy? Thế rồi đấy, thế thì chị Trác giơ tay thôi để chị Trác trả lời câu này. Thế mỗi người được trả lời một câu ạ.
Thưa cha, trong ngôn ngữ thánh kinh đi theo có nghĩa là làm môn đệ. Chúa Giêsu làm thầy đi trước, các môn đệ đi theo phía sau. Thông thường thì ông thầy đi trước cho các môn đệ đi theo, nhưng trong lần này Chúa Giêsu đã quay lại bảo họ, nghĩa là Ngài có điều quan trọng muốn dặn dò kỹ các môn đệ trước khi vào Jerusalem.
Vâng, thế tức là như vậy, cụ thể là chị tôi hỏi câu là đám đông cùng đi đường với Đức Giêsu có phải là môn đệ của Đức Giêsu không?
Dạ thưa, chị, phải.
Thế chị trả lời phải. Thế có ai trả lời không không? Có ai chị có làm bài hả? Ủa sao can đảm dữ vậy? Chị trả lời một cách quyết liệt. Vâng.
Dạ thưa cha, theo con là đám đông này không phải là môn đệ của Chúa Giêsu ạ.
Tại sao ạ?
Dạ thì lúc mà thấy có rất đông người đi theo thì người bảo là ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa thì không thể làm môn đệ tôi được.
Vậy.
Như vậy mấy người này chưa phải là môn đệ của Chúa.
Cũng hay ấy nhỉ. khá lý luận hơi được ấy nhỉ. Tức là họ là người ở đây, mà trong cái chữ trong cái bài phúc âm có nói họ đi theo không?
Dạ.
Không, đâu có nói đi theo đâu.
Cùng
họ
đi.
Nói là cái gì?
Cùng đi.
Cùng đi. Mặc dù cái cú ngoảnh lại á, cái cú quay lại thì đúng là cho thấy là có đi theo, mặc dù ở đây lại không nói đi theo. Mà chị Trác, chị cũng nói đúng khi chị bảo rằng cái động từ đi theo có nghĩa là trở thành môn đệ. Thế là khi nào trở thành môn đệ thì là đi theo, đấy thì là hơi rõ hơn, coi cái chữ động từ đặc biệt là đi theo. Thế thì ở đây không có nói đi theo mà nói đi cùng đi thôi, mà không đi theo thì nó cũng có thể hiểu ngầm. Nhất là cô này cô ấy trả lời là dựa vào trong cái phần sau thì thấy có vẻ như là đang cùng đi đường nhưng chưa hẳn là thành môn đệ. Vâng, đấy, chị có nói thêm bổ sung. Vâng.
Rất đông người cùng đi với Đức Giêsu trên đường lên Jerusalem, trong đó có môn đệ người nói với họ những lời này, nói với tất cả mọi người. Đức Giêsu muốn người ta đi theo người cách ý thức và có cân nhắc, trong đó thì không có phân biệt một thiểu số ưu tiện hay là các môn đệ, mà thầy đi thì luôn luôn là có môn đệ đi cùng. Nhưng mà do chữ rất đông người thì trong đó có cả những người khác nữa. Xin hết.
Vâng. Đấy, ở đây như anh chị em thấy trong bài phúc âm này, đúng là cũng có thể đám đông này có trong này có các môn đệ đi không? Có thể đoán thôi.
Có.
Đoán. Thì ở đây bởi vì cái câu số 25 này anh chị em thấy họ đề thế này: có rất đông dân chúng cùng đi đường với Đức Giêsu. Người quay lại bảo họ, họ là ai? Đám đông. Đấy thì hiểu ngầm như vậy. Dĩ nhiên là cũng có thể là môn đệ. Nếu môn đệ thì môn đệ cũng đi theo rồi. Đấy, anh chị em hiểu không? Đấy, thành ra ở đây, nhưng mà như thế cái câu vừa trả lời vừa rồi nhắc cho chúng ta biết rằng bài phúc âm hôm nay không dành cho các người đi tu, không dành cho người đi tu, không dành cho linh mục tu sĩ, không dành cho những người đi theo sát Đức Giêsu như các môn đệ ngày xưa, mà dành cho ai? Đám đông. Đấy. Vâng, và tôi nghĩ cái câu đó là hơi bị hay đấy. Bởi vì nếu không thì anh chị em đều bảo, ô câu này đâu phải dính đến tôi cha, câu này đâu đụng đến tôi. Mà trong khi đó thì mình có nên định nghĩa là hỏi thế nào là một người Kitô hữu không? Kitô hữu là người gì ạ? Là người dựa theo bài này anh chị em nên định ra gì? Là cái gì ạ? Vậy thì còn là vậy. Nhưng mà là người Kitô hữu là người gì ạ?
Đi theo.
Đi theo Đức Giêsu.
Tôi đang chờ một cái chữ khác nữa.
Thuộc về Chúa Giêsu.
Có chữ nào khác ạ?
Cùng đi với Đức Giêsu.
Tôi đang chờ. Đây, bảo anh ạ. Xin mời. Vâng, anh chị em có micro mới
em
nói.
Tôi là bạn của Đức Chúa Giêsu.
Đang cái chữ trong này nè, chờ cái chữ được nhắc tới quá xá nè.
Dạ thưa là người có Chúa Kitô.
Vâng, trong cái bài phúc âm này, ơ kìa, ngay câu hỏi số 1 đã hỏi rồi mà. Ngay câu hỏi số 1 đã hỏi rồi á.
Bác thập giá mình.
Là người gì? Ơ cơ, cái câu hỏi số 1 trời to thế mà không ai thấy hả? Trời sức dở thế. Người là gì ạ?
Là bác thập giá mình.
Là người gì ạ? Muốn đề. Vâng, Kỳ Tô Hữu. Kỳ Tô Hữu, hữu thì có thể là bạn đấy chứ. Nhưng mà đúng thì bạn thì đúng. Nhưng mà trong bài phúc âm này đang nổi lên cái điều kiện để làm môn đệ Đức Giêsu đấy. Thành ra như thế, cái người Kitô hữu là cái người đi theo Đức Giêsu, là cái người làm môn đệ. Lúc nãy chị kia chị trả lời đúng, chị bảo thầy làm thì trò làm vậy. Đấy, tức là đúng là môn đệ. Môn đệ là trò. Vâng. Đấy thì ở đây mới hỏi rằng những người cùng đi đường có phải là môn đệ không, thì có lẽ trả lời chưa chắc, cũng chắc cũng có môn đệ của ngài chăng, nhưng mà cũng chưa chắc, có một số người chưa là môn đệ. Thế thì ở đây muốn thành môn đệ của Đức Giêsu cần làm gì, thì lúc nãy trả lời cần một động từ. Động từ gì anh chị em? Động từ gì ạ? Lúc nãy giống này, bỏ này, lúc nãy có một động từ theo, động từ theo. Vâng, như vậy là theo. Như vậy tôi chọn động từ theo. Tại sao anh chị em hỏi tại sao cha lại chọn động từ theo? Thế bây giờ tôi xin mời hàng này nhé. Mời tất cả hàng này bắt đầu đọc nè. Thứ nhất, chị này Luca 5:11, 27 đến 28, 9:23, 18:22, 22, 28. Rồi anh là 22:54. Luca chương 22 câu 54. Rồi bắt đầu nè. Luca chương 5 câu 11.
Câu 11. Thế là họ đưa thuyền vào bờ rồi bỏ hết mọi sự mà theo người.
Vâng, như vậy là có theo. Đấy, dĩ nhiên là có bỏ, có theo. 27 28 ạ, còn thêm câu này cho chị nữa tại đây ạ. 27 28. Vâng.
Dạ, sau đó Đức Giêsu đi ra và trông thấy một người thu thuế tên là Lê-vi đang ngồi ở trạm thu thuế. Người bảo ông: anh hãy theo tôi. Ông bỏ tất cả, đứng dậy đi theo người.
Hai lần động từ theo. Vâng, vẫn gọi. Anh chị em thấy tôi hay nói đến bốn động từ mà làm nên một ơn gọi. Thứ nhất, thấy. Đức Giêsu thấy. Thứ hai, gọi. Đấy là chuyện của Đức Giêsu. Động từ thứ ba là gì? Trước theo là gì? Bỏ. Rồi đến gì? Theo. Đấy, thấy, gọi, bỏ, theo. Anh chị em nào đọc cái việc gọi các tông đồ đầu tiên á, ở trong Matthew, Marco đều thấy bốn động từ đó. Đấy, thế thì ở đây nói là muốn thành môn đệ Đức Giêsu cần làm gì, thì có lẽ là phải câu cuối cùng là phải nói là đi theo Đức Giêsu. Vâng, xin mời chị 9:23, Luca 9:23 này.
Rồi Đức Giêsu nói với mọi người: ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, bắt thập giá của mình hàng ngày mà theo.
Vâng, ai muốn theo tôi, đấy vâng, tức là như vậy theo tôi, tức là ai muốn làm môn đệ của tôi đấy. Như vậy theo rõ ràng là đi sau và làm môn đệ. Vâng, chương 18, câu 22, 18 câu 22 nè. Vâng.
Nghe vậy, Đức Giê-xu bảo ông chỉ còn thiếu có một điều, là hãy bán tất cả những gì ông có mà phân phát cho người nghèo, và ông sẽ được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo tôi.
Vâng, theo là cái bước cuối nhỉ. Bạn làm tất cả mọi chuyện, cuối cùng đến theo tôi. 28, câu đấy là câu 22, giờ đến tiếp tục câu 28. Vâng. À, câu 28, rồi câu 28, chị Tiên này tiếp tục. Chương 18, câu 28.
Ông Phê-rô thưa, thầy coi, phần chúng con đã bỏ những gì là của mình mà theo thầy.
Vâng, thế được rồi. Câu 43, còn tiếp tục câu 43. Bỏ, thầy coi, chúng con đã bỏ mọi sự để theo thầy, vẫn bỏ theo. Bây giờ 43.
Lập tức, anh ta nhìn thấy được và theo người.
Vâng, anh mù.
Anh vừa mù. Đi vừa tôn vinh Thiên
vâng,
Chúa.
Vâng, tức là đấy. Như thế anh chị em hỏi, đấy, như vậy. Vâng, câu cuối cùng, 22-54.
Phê-rô chối thầy, họ bắt Đức Giê-xu, điệu người đến nhà vị thượng tế, còn ông Phê-rô thì theo xa xa.
Đấy rồi, được rồi, thấy không? Đấy, theo xa xa, bởi vì là môn đệ xa xa, đúng không ạ? Nếu mà theo gần chết làm sao? Đấy, thế thành ra theo là dễ chết lắm. Đấy, thế là một người môn đệ, là người đi theo, mà có những lúc chữ theo này nghĩa là hiểu theo nghĩa tinh thần. Tôi đi theo một người là tôi sống theo tinh thần người đó, tôi sống theo cái lối sống người đó, tôi sống theo lời giảng người đó. Nhưng đi theo cũng có khi theo nghĩa vật chất, tức là người đó đứng đây thì tôi đứng rất gần người đấy, tôi đi theo sau người đó. Và ở đây ông Phê-rô, ông ấy đã theo Chúa Giê-xu xa xa, theo ở đây là theo thân xác ấy nhỉ. Bởi vì Chúa Giê-xu ở kia, ông sợ lại gần lỡ nó túm đường sao, cái ông bảo thôi đứng xa xa nó không thấy đâu, đấy ông theo xa xa, bởi vì ông sợ là môn đệ Đức Giê-xu bao giờ cũng phải trả giá. Như vậy tôi cảm ơn. Như vậy anh chị em thấy tôi chọn những câu này là được ghê chứ, tất cả đều nói đến bỏ và theo. Mà anh chị em biết đấy, là bỏ đó là cái động từ mà nhiều tôn giáo thích lắm á. Anh chị em hiểu không? Bỏ đấy. Bỏ là không biết các tôn giáo là gì, gọi là siêu thoát hay là đó, tức là bỏ là có nhiều người thí dụ, nhưng có thể có những người không bao giờ ăn thịt chẳng hạn, thì như thế cũng là một cách bỏ. Hay khi tôi bắt đầu đi tu và tôi bắt đầu thí phát, thí phát là tóc, thí là cắt, và tôi cạo đầu của tôi, mà ai cũng biết đấy, tóc là cái răng, cái tóc là góc con người, mà nếu không có tóc là mất góc ấy, hiểu nào đấy. Thành ra như thế, cái người mà chấp nhận cạo chọc đầu là một hy sinh to lớn. Một lần tôi có gặp một ni cô ở trên một chuyến xe đò, và ni cô ấy bắt đầu đi tu và chấp nhận cắt tóc. Và ni cô nói với tôi rằng, như tôi đâu có biết tôi đi tu, chỉ nói là anh có biết không, cái ngày mà tôi cắt tóc là một ngày đặc biệt vô cùng. Khi mà tôi đã cắt tóc rồi thì tôi hoàn toàn được nhẹ. Tôi được nhẹ một cách lạ lùng, và tất cả những gì vướng bận tôi bây giờ không còn vướng bận nữa. Các bạn, anh chị em đều biết, đối với người phụ nữ, tóc là đẹp lắm, tóc là đẹp lắm. Đấy, thành ra khi mà bỏ mái tóc của mình là hy sinh một điều vô cùng lớn. Thành ra tôi chỉ nhắc các anh chị em là có nhiều tôn giáo rất nhấn mạnh đến bỏ, và về khả năng bỏ của họ thì chúng ta chưa theo kịp về khả năng bỏ. Và tôi nhớ là tôi vẫn đọc sách, thí dụ như trong đạo Phật là đòi bỏ nhiều thứ lắm, trong đó là có cả mấy, một ni cô là phải giữ 300 mấy chục điều cấm á, rồi còn một vị sư thì 200 mấy chục điều, mà trong đó có việc là bỏ thí dụ như không được mặc áo mịn quá, bởi mịn quá như vậy có thể ảnh hưởng rồi kích thích thế này khác, rồi cảm giác không được nằm này, gối mịn quá chẳng hạn, như thế cũng cũng là điều đặc. Và dĩ nhiên là về ăn uống là rất cẩn thận, rất cẩn thận, không có ớt, không có tỏi. Tôi đọc sách thì nó như vậy, tỏi, ớt, những chất kích thích là không có. Không có nước mắm, mà nước mắm vẫn là do con cá, chỉ có nước tương thôi. Nước tương là trái đậu, thành là không có vấn đề. Không phải chỉ không ăn thịt mà cả không ăn cá. Thì nó chỉ nhắc anh chị em biết. À mà tôi mới đi giúp Tĩnh Tâm á, thì giúp Tĩnh Tâm ở Đan Viện Biển Đức Nam, tôi cũng thấy bỏ. Tôi cũng thấy bỏ. Bởi vì các cha thầy ở đấy đọc kinh lúc 4:15 ạ. Mà để đọc kinh 4:15 thì họ dậy trước đó nửa tiếng. Thành ra tôi đã nghe thấy tiếng chuông gì đấy hay sao á, là từ lúc 4:15 đấy. Vâng, như thế là và như thế là bỏ. Và ban đêm ấy cũng có thể phải dậy ban đêm á. Đấy, vâng, là có thể dậy ban đêm. Và như thế là bỏ một cái điều rất quý, là bỏ một giấc ngủ đang ngon. Và như thế anh bạn nam này ở đây á, mà muốn đi tu thì phải chấp nhận là cái giấc ngủ của mình không bao giờ tròn. Không bao giờ tròn. Tức là lúc đang ngon như thế thì có thể là phải thức dậy. Vâng. Thế khi tôi giúp Tĩnh Tâm cho sinh viên, thì tôi giúp Tĩnh Tâm sinh viên thì tôi cũng làm một chuyện như thế, là 12 giờ thì tất cả các bạn phải thức dậy. Và như thế cũng là bỏ ấy chứ. Bỏ cái giấc ngủ của mình, cái giấc ngủ đang ngon của mình. Chỉ nhắc anh chị em là bỏ là điều mà các tôn giáo khác đều làm. Thế anh chị em hỏi rằng có một điều mà Kitô giáo là nhấn mạnh nhiều là gì? Đã có Kitô giáo có nhấn mạnh đến bỏ không? Có đấy. Bài phúc âm này tất cả là nhấn mạnh đến bỏ. Như vậy để cá với anh chị em rằng về cái việc bỏ đó là tất cả ở đây anh chị em gói trong cái bài phúc âm này rất nhiều chữ bỏ. Nhưng mà đặc biệt của Kitô giáo, không biết có nên đó gọi là đặc biệt không? Kitô giáo đòi người ta, mời người ta bỏ, mà không phải vì những thứ đó là xấu, không xấu, vẫn nhìn nhận nó tốt. Mà những cái thứ đấy có phải là giá trị không? Có chứ. Lát nữa anh chị em thấy tất cả là giá trị hết, nhưng mà vẫn bỏ. Mà bởi vì bỏ cái giá trị này là bởi vì để đón lấy một cái giá trị lớn hơn. Giá mà tôi hay nói giá trị viết hoa anh chị em. Những giá trị khác là viết thường thôi, mà bỏ cái giá trị viết thường để đón lấy một giá trị viết hoa, chứ không phải vì những thứ kia là tội lỗi. À không tội lỗi ạ. Bố mẹ tôi là không tội lỗi ạ. Vợ con tôi không tội lỗi. Của cải của tôi có khi cũng chẳng tội lỗi. Mạng sống của tôi thì không có gì xấu cả. Đấy. Và nếu mà tôi chấp nhận bỏ chỉ vì có một gì tốt hơn, và nhất là nếu tôi bỏ để tôi đi theo, để tôi ôm ấp lấy một giá trị lớn hơn. Đấy. Thành ra hỏi cái bỏ để làm gì, không được phép trả lời. Không phải bỏ vì nó không hay, anh chị em hiểu không? Không phải bỏ vì nó xấu, không phải vì bỏ vì nó nặng nề, không phải. Tôi bỏ vì một điều khác, tôi bỏ vì tôi muốn đi theo một người. Và chính vì tôi đi theo người ấy, mà như hôm nay anh chị em thấy rõ, để đi theo người ấy thì cái điều kiện là phải bỏ, thế thôi. Vâng, vậy thôi. Thành ra ở đây nếu mà anh chị em nào mà muốn, mà các bạn trẻ đi theo Chúa thì hiểu điều này một cách rất rõ. Vâng. Thí dụ như một bạn trẻ đi theo Chúa không lập gia đình và sống độc thân. Lập gia đình là điều tốt, quá tốt. Đẻ con là điều tốt, lấy chồng là điều tốt, lấy vợ điều tốt. Nhưng mà hai bạn nó, bạn nó có thể nói điều đó tốt, nhưng điều đó Chúa muốn tôi đi một con đường khác. Vâng, thì tôi chấp nhận đường khác. Và tôi chấp nhận bỏ cái này không phải vì nó xấu. Vâng, tôi xin phép, tôi đã nói dài quá. Vậy anh chị em thấy, đám đông muốn trở thành môn đệ Đức Giêsu cần làm gì? Thì tôi trả lời, theo. Theo, anh chị em thích nó cũng được, bỏ, theo. Đấy, bỏ là để theo. Đấy, thành ra ở đây, anh chị em thấy bao nhiêu câu đều nói bỏ và theo. Vâng, bây giờ chúng ta bắt đầu đến từng số này. Đến từng cái điều kiện. Như vậy anh chị em thấy điều kiện 1 là câu 20 mấy nhỉ? Cô ham mấy nói điều kiện số 1, nếu ai muốn theo tôi, nếu ai đến với câu ham mấy, 26 phải không? Đấy, 26 này, anh chị em nhìn lại câu rất đẹp nha. Bất cứ ai đến với tôi, không có loại trừ ai hết đó. Cái điều kiện này là dành cho mọi người, chứ không phải là có người này thì người khác, người này thế này, người kia thế kia, không. Bất cứ ai đến với tôi mà không gì, anh chị em? Từ bỏ hả? Dứt bỏ hả? Dứt bỏ ai ạ? Thứ nhất là cha mẹ này, thứ hai là ai này, vợ con này, thứ ba là anh em này, chị em này, ruột đấy, và cả gì đó, cả mạng sống mình nữa. Thì Đức Giêsu nói thì không thể làm môn đệ tôi được. Anh chị em, nếu mà là cuốn sách của anh chị em á, thì anh chị em có viết thay cái chữ dứt bỏ đó, nên viết cái chữ là ghét đấy, nguyên văn là ghét đấy. Anh chị em, cái chữ tôi có nhắc lần phải không? Đấy, ai mà đến với tôi mà không ghét, đấy nguyên văn nhé. Tại sao ở đây là dịch dứt bỏ? Dịch ghét căng thẳng quá, dịch ghét có thể bị hiểu lầm, có thể bị hiểu lầm. Anh chị em lại nghĩ là ghét như thế là mình phải ghét ba cha mẹ mình đấy, nhưng mà thật sự nguyên văn động từ là ghét đấy. Thế thì ở đây anh chị em hỏi rằng thế ghét là gì? Đấy thì trước có trả lời anh chị em. Đấy, ghét là tôi yêu cha mẹ tôi ít hơn là yêu Đức Kitô. Đấy. Ghét là tôi yêu cha mẹ tôi, vợ con tôi, anh em, chị em tôi, cả mạng sống tôi nữa. Đấy, tôi yêu ít hơn. Đấy. Tôi có yêu họ không? Có. Họ có là giá trị không? Có đấy chứ. Đấy, mạng sống của tôi có phải là giá trị không? Có. Nhưng mà đối với tôi những điều ấy là giá trị, nhưng giá trị vẫn thấp hơn. Tôi hỏi câu này, đố anh chị em biết ai là người đã coi mạng sống của mình là không quý bằng Đức Kitô? Ai? Các thánh tử đạo. Các thánh tử đạo là đơn giản như thế. Các thánh tử đạo là gươm kề cổ, và nếu có thể bị voi giày, có thể hai tay và hai chân bị bốn con ngựa và người ta cột vào, người ta đánh để cho nó chạy bốn phía, để xé nát cái tứ mã phân thây, có thể bị phơi nắng, một cái hình phạt mà các anh tử đạo vì mình cũng hay chịu là phơi nắng đấy, hay là bôi mật lên là cho kiến nó ăn, là cái đó nhột lắm. Vâng, tôi có vẻ nghe thấy hơi sợ, rất là sợ đấy. Thế đấy, thì ra các bạn anh chị em mới biết rằng hình phạt bây giờ mà chết mà bằng bắn một viên đạn vào ngay cái màng tang là hình phạt như thế là lịch sự lắm ấy, rất lịch sự, đúng không nào? Thứ nhất họ vẫn bắn bình thường, họ vẫn nghe nói là như vậy. Để mà giết một người bây giờ thì tất cả người cầm súng, thì ba bốn người cầm súng, chỉ có một người có đạn thật thôi, chỉ có một người có viên đạn thật thôi, và người ta báo cho những người bắn ấy rằng là có một anh có viên đạn thật thôi. Thế thì bắn đi, thế thì cái người đó chết vì cái viên đạn thật đấy. Nhưng người bắn ai cũng nghĩ rằng biết đâu là mình không phải là người bắn đạn thật, biết đâu đạn mình là đạn lép, dao đạn thường thôi. Thế thì và sau khi người đó bị bắn rồi thì lại còn có một người dùng một khẩu súng bé nữa bắn chết ở chỗ này, để người đó chết rất ngay. Thành ra người ta không có giờ để đau, anh chị em. Đấy, thành chứ ngày xưa khi giết các thánh tử đạo, người ta thích kéo dài. Và có một người cũng chết kéo dài. Ai vậy? Ai vậy? Ở trên đời thập giá. Thập giá cũng là một hình phạt kéo dài. Những nghe nói rằng những người khỏe mạnh có thể ở trên thập giá mấy ngày đấy. Anh chị em, tức là không chết thì chịu thôi. Tại anh ấy khỏe nên anh ấy có thể, cái chuyện như anh chị em thấy, không thấy ở đây, nhưng mà cái chân ở đây là cái chân của đóng đinh như thế, có thể đạp miếng gran và anh ấy vẫn có thể thở được, nên anh có thể kéo dài sự sống của anh ấy. Thành ra, nhưng mà dù sao anh chị em biết, cái hình phạt đó là cố ý kéo dài, càng kéo dài càng tốt, để cho người ta chịu đựng cái đau đớn. Vâng, đấy, thế thì ở đây anh chị em trở lại câu số 4 này. Đức Giêsu đòi ai đến với Đức Giêsu thì phải ghét. Đấy, tôi viết giữ nguyên văn đó nha, ghét cha mẹ vợ con. Ghét ở đây nghĩa là gì? Yêu ít hơn. Đấy, vâng, đó, thì ở đây như thế. Và anh chị em biết cái câu vừa rồi đó là cái câu kinh khủng lắm, bởi vì nó nằm ở trong xã hội Do Thái. Trong xã hội Do Thái, người ta rất tôn trọng gia đình, tôn trọng cha mẹ, và việc thảo kính cha mẹ là rất quan trọng. Và cái việc danh dự đối với cha mẹ, tôn kính thế này thế khác, rồi vợ con, anh chị em thấy đối với vợ mà nhé, đấy, thế ông này ghét cha mẹ, ghét vợ và các anh em. Có con không? Có chữ con không anh chị em nhỉ? Vợ có không ạ? Vợ con, anh chị em thấy như thế. Đấy, có ai trong phúc âm mà nói đến việc là cái người đấy đã để vợ xuống dưới cái ơn gọi theo Chúa không? Ai thế? Phêrô, Phêrô là người đã đặt ơn gọi để vợ như thế. Và anh chị em đừng quên, có ai ở đây mà tò mò hôm nay anh chị em nhìn cái bài phúc âm hôm nay, anh chị em đọc nhích lên tí xíu thôi ấy, là có một người đã quý vợ, nhất là vợ ấy, là vợ mới cưới ạ. Và anh ấy đã vì vợ mới cưới mà, anh chị em thử đọc nhích lên tí xem, mà không gì
không thể đến được.
Chị...
không thể đến được.
Mà không gì ạ, không đi ăn cưới không. Nhà vua, con nhà vua mời anh đó đi ăn cưới, nhưng mà anh nói không đời nào tôi ăn cưới, tôi mới lấy vợ, tôi phải ở với vợ tôi cơ, tôi không đi ăn cưới được. Đấy, như vậy rõ ràng là vợ là quan trọng đấy. Vâng. Đấy, anh chị em thấy cái câu đó chưa? Đấy, thành ra để ý đến vợ, ông thấy Phêrô là tài lắm. Vâng. Rồi như thế ở đây có một vài câu để anh chị em biết đọc này. Rồi như vậy xin mời bên này ạ. Matthew 10:37-38 để anh chị em xem ghét nghĩa là gì. 10:37-38 rồi Luca tiếp tục nha. Vâng, Luca. Còn chị là 16:13 nha, đọc câu 16:13. 18:20 rồi. Bây giờ vâng, trước hết là anh ấy là 10:37-38.
Ai yêu cha, yêu mẹ hơn thầy thì không xứng với thầy. Ai yêu con trai, con gái hơn thầy thì không xứng với thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo thầy thì không xứng với thầy.
Vâng, như vậy anh chị em thấy, trong khi Thánh Luca xài động từ ghét, thì Thánh Matthew không chạy cái chữ ra, chỉ nói là ai yêu hơn, anh chị em cùng nghĩa đấy, mặc dù chữ ghét nó mạnh hơn nhiều. Đấy, ai yêu cha mẹ, con cái thế này khác mà lại hơn thầy, cái đó không được. Vâng, đấy, thành ra ở đây cái câu này cũng giống như câu của Luca, nhưng câu Luca mạnh hơn. Vâng, mời anh.
Đức Giêsu nói với một người khác, anh hãy theo tôi. Người ấy thưa thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã. Đức Giêsu bảo, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ, còn anh hãy đi loan báo triều đại Thiên Chúa. Một người khác nữa lại nói, thưa thầy, tôi xin theo thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã. Đức Giêsu bảo, ai đá cha thầy cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với nước Thiên Chúa.
Vâng, anh thử trả lời câu hỏi xem, như vậy qua cái chuyện anh mới đọc, anh thấy cái gì là cái quan trọng?
Theo Đức Giêsu.
Mà trên cái gì, trên quan trọng trên cái gì mới được?
Như là trên gia đình của mình.
Vâng, cụ thể là trên cái việc gì?
Trên người chết.
Trên việc gì người chết? Okay, nhìn kỹ vào đây.
Dạ thưa cha, đó là việc chôn cất người chết.
Đấy, chôn cất người chết. Đấy, bố có thể là mới chết, thế mà đi xin Đức Giêsu để mà chôn bố. Thế Đức Giêsu trả lời thế nào? Hãy
cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ.
Vâng, cái câu này là một câu khó hiểu lắm ạ. Nhưng mà ít nhất là có vẻ dễ, có lẽ hiểu theo nghĩa là đừng có lo cái chuyện đấy ạ. Hãy để cho cái ông chết đấy, có cả những người khác người ta lo cho. Đấy, vậy là ngay cả việc chôn bố chết, có người thì giải thích là không phải là bố mới chết, nhưng mà bố già rồi, bố sắp thế nào cũng qua đời, nên để ở nhà với ông ấy, đến khi nào mà ông ấy chết rồi, chôn cất tử tế thì mình đi theo. Thế mà Đức Giêsu nói khỏi, đi theo là có tính khẩn trương hơn và quan trọng hơn. Anh coi cái thí dụ thứ hai này. Thứ hai là cái gì?
Thưa cha, thí dụ thứ hai là một anh xin phép từ biệt gia đình.
Ấy, dễ quá. Từ biệt gia đình là quá dễ. Và anh ta hứa là anh ta sẽ gì, có theo không?
Dạ có.
Đấy, anh ta hứa theo. Tôi anh ta xin có bố một chuyện là thôi để con về, bye bye gia đình. À, giống như ông Elisa đã được ông Elia cho phép là về nhà của bố để mà từ biệt, để hôn bố một cái, hôn bố mẹ một cái rồi mới đi. Và ở đây Đức Giêsu có cho phép không ạ?
Dạ không nha.
Không cho phép. Ông Elia đã cho phép ông Elisa, còn ở đây Đức Giêsu không cho phép. Đấy, thành ra như vậy các bạn ở đây thấy cái việc Đức Giêsu đòi hỏi rất là mạnh ạ. Đấy, còn câu cái gì kế tiếp là gì nhỉ? Của anh là gì? Bây giờ đến câu 16 phải không? 16:13 rồi, Luca 16:13.
Không gia nhân nào có thể làm tôi hay chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dè chủ kia. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được.
Vậy anh chị em có thấy chữ khinh rẻ là ghét đấy, anh hiểu không? Anh chị em thấy tức là Đức Giêsu ở đây nếu mà có hai chủ thì một là thích chủ này và coi như củ kia thì là bị lép hơn đấy, chứ không thể nào mà hai ông bằng nhau được. Thành ra khi Đức Giêsu nói anh phải chọn đấy, nếu anh chấp nhận làm môn đệ của tôi thì anh phải chấp nhận đặt cái quan, cái những cái tương quan gia đình xuống dưới, chứ không có thể nói là vì bố mẹ, vì vợ, vì con, vì anh em mà trên Chúa được đấy. Thành ra ở đây thì không phải nói anh em mà nói đến tiền của đấy, ngay cả giữa tiền của và Chúa cũng thế. Anh không thể vừa yêu Chúa mà lại vừa yêu tiền được, tiền bao giờ cũng phải nằm ở dưới. Vâng, cuối cùng 18:20. Vâng.
Hẳn ông biết các điều răn: chớ giết ngoại tình, chớ giết người, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, hãy thờ cha kính mẹ.
Đấy, như vậy là Đức Giêsu có chấp nhận thờ cha kính mẹ không ạ?
Dạ có.
Có đấy, có. Mà đấy anh chị em thấy thờ cha kính mẹ vẫn có cái giới hạn của nó, tức là cha mẹ vẫn không đứng vào chỗ của Chúa được. Đấy, thành ra ngay cả khi đứa con vẫn phải vâng lời bố mẹ, nhưng có những lúc mà đứa con có khi không phải vâng lời, nhất là nếu bố mẹ lại bảo làm một điều ngược với lương tâm, ngược với luật Chúa thì chắc là không phải vâng lời. Cũng còn cả những đứa con rất là muốn dâng mình cho Chúa, nhưng mà mẹ thì lại cứ thích con gái mình là có cho nó cháu bế cơ, lại thích có một đứa cháu chẳng hạn thế. Chẳng hạn, nhưng mà nếu cái cô ấy lại khám phá ra rằng Chúa muốn cô thì mình đi đường khác, thì mình không thể nói rằng là mình yêu mến mẹ mình nên mình phải bỏ ý của Chúa. Vâng, như vậy các anh chị em thấy cái điều kiện đầu tiên á, những cái điều kiện đầu tiên ở trong câu 26 á, điều kiện để làm môn đệ Đức Giêsu là gì? Có ai trả lời câu này không ạ? Đấy, tóm tắt từ nãy giờ đang nói về ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, thì anh chị em thấy điều kiện làm môn đệ Đức Giêsu là phải đặt Đức Giêsu như thế nào? Trên cái gì ạ? Trên mọi tương quan gì ạ? Tương quan máu mủ, gia đình, ruột thịt đấy. Và anh chị em biết tương quan ấy quý lắm, quý lắm. Đâu có ai mà quý bằng cha mẹ của mình. Ấy thế mà Đức Giêsu ở đây đòi đặt lên trên, đòi đặt mình lên trên nữa. Lát nữa anh chị em mới thấy tại sao như vậy.